Dạ, thay mặt cho thính giả của đài VOEB, chúng tôi xin được kính chào ông Phạm Tấn An Ninh ạ.
Dạ, xin kính chào anh Hưng Việt, kính chào quý đồng hương, quý thính giả của đài VOEB.
Dạ, thưa ông, theo mà tổ chúng tôi được biết thì ông chỉ mới bắt đầu sáng tác ở hải ngoại trong thời gian gần đây mà thôi. Và ở cuối Hai Con Đường đó là tác phẩm đầu tay của ông. Thì thưa ông, xin ông có thể cho biết cái động lực nào thúc đẩy ông cầm bút hay không ạ?
Dạ, thưa anh Hưng Việt, đúng như vậy, tôi chỉ mới viết cách đây chừng khoảng một thời gian. Thực ra thì sau khi ổn định cuộc sống rồi thì tôi thấy có cái gì trăn trở trong lòng mình, và tự nhiên nhớ lại những cái quá khứ của mình, nhớ lại một cái thời lính, đời lính của mình, rồi cái đời những cái nhọc nhằn suốt thời gian ở tù, và những cái mất mát của gia đình, của bản thân, cũng như là những cái đau đớn của những đồng đội và quê hương. Từ đó tôi cầm bút viết cho đến bây giờ, thưa anh.
Dạ, thế thì thưa ông, những cái đề tài mà ông thường chú trọng vào để mà ông viết đó là những cái đề tài gì thưa ông?
Dạ thưa, những đề tài tôi chú trọng viết, tức là tôi viết về những cái hệ lụy của chiến tranh, và những cái mất mát sau chiến tranh, cũng như là những cái tang thương sau cuộc chiến đã để lại cho dân tộc Việt Nam. Những cái thời gian tù tội, những cái thời gian mà sau 30 tháng 4 1945, khi miền Nam mất vào tay cộng sản, thì dân tộc và quê hương khốn khổ như thế nào, và cái đó nó hệ lụy tới từng con người như thế nào. Và tôi cũng viết về những cái thân phận của những người Việt tha phương như thế nào. Dạ thưa anh. Dạ.
Ông vừa đề cập tới những cái đề tài mà nói về thân phận của quê hương, những mất mát đổ vỡ trong và sau chiến tranh. Thưa, trước đây ông là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải không ạ? Và sau đó ông có phải đi trại cải tạo, thưa ông, có đúng không ạ?
Dạ thưa anh Hưng Việt, đúng như vậy. Tôi là một người lính bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi và sau đó thì tôi có đi tù 8 năm ở miền Bắc và trong Nam. Dạ.
Thì nói về cái kỹ thuật sáng tác đó thưa ông, sau khi mà ông đã cho biết những đề tài mà ông thường viết đó, bây giờ mình nói tới những cái kỹ thuật sáng tác đó, thì có phải những cái chuyện mà ông viết thường được dựa vào những cái sự kiện, những cái tình tiết, những cái nhân vật mà có thật hay không ạ? Là tức là nói một cách khác là dựa vào cái kinh nghiệm sống thật của ông, rồi ông thêm vào đó một vài chi tiết hư cấu không mà thôi.
Dạ thưa anh Hưng Việt, hoàn toàn đúng như nhận xét của anh. Thực ra những cái bài viết của tôi là có một số bài hoàn toàn thật, có một đôi bài có chút ít hư cấu, nhưng mà dù cái hư cấu nhiều ít gì đó thì tất cả mọi cái bài viết đều được xây dựng trên những cái sự kiện có thật của đời tôi, cũng như của gia đình tôi, cũng như bạn bè đồng đội của tôi và những người chung quanh, thưa anh. Dạ.
Truyện ngắn mà nổi tiếng nhất của ông có lẽ phải là cái truyện ở cuối Hai Con Đường. Thì theo chỗ chúng tôi sưu tầm, ông có cho biết là khi đăng cái truyện này vào dịp quốc hận 30 tháng 4 đó, thì ông có nói là truyện của quản giáo Nguyễn Văn Thà là một truyện có thật. Thì thưa ông, đây là một cái truyện rất là cảm động, người đọc là phải cảm động thôi, bởi vì nó nói về lòng nhân bản của những người lính quốc gia của chúng ta trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ta cảm hóa được một cán binh Việt Cộng, một cán binh bộ đội Bắc Việt thì đúng hơn, cho nên sau đó thì được anh ta đối xử tử tế lại ở trại cải tạo. Thì thưa ông, cái kinh nghiệm đó có lẽ đã để lại một dấu ấn rất mãnh liệt ở trong tâm hồn ông, nên ông mới đặt bút để mà viết lại để kể cho đồng hương nghe, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, thưa anh Hưng Việt, cái chuyện này thì tôi viết cũng khá lâu, và cũng đúng là đã phổ biến một vòng ngày 30 tháng 4 nào đó cách đây cũng khá lâu rồi, và đó là câu chuyện hoàn toàn có thật trong cuộc đời của tôi, và đó cũng là cái chuyện làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tới cái tình con người với nhau, tôi nghĩ tới cuộc chiến mà huynh đệ tương tàn với nhau, và điều đặc biệt là tôi muốn viết để ca ngợi cái tính chất nhân bản của những người lính miền Nam. Tôi nghĩ rằng những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi ra trận đã mang theo cái lòng nhân bản, cái lòng yêu thương, nhưng mà cuối cùng thì chính họ là những người mà nhận lấy mọi cái hệ lụy đau đớn nhất từ cuộc chiến mà tôi cho là bất công và bất hạnh đó, thưa anh.
Có một điểm đặc biệt ở trong truyện ở cuối Hai Con Đường mà cá nhân tôi ít thấy được đề cập tới, đó là cái lòng nhân bản, cái tình người đối với nhau mà ông đề cập đó không phải chỉ giới hạn giữa người Việt quốc gia với người Việt Cộng sản, mà chúng ta còn được biết với cái lòng nhân bản của hai người bạn ngoại quốc của anh nữa, đã giúp đỡ anh rất nhiều trong cái việc thứ nhất là tìm kiếm ông cái anh quản giáo Nguyễn Văn Thà, và thứ hai nữa là giúp đỡ cho hai người con của Nguyễn Văn Thà. Thưa, đó cũng là một cái điểm mà anh muốn nêu lên ở trong cái chuyện đó, thưa phải không ạ?
Dạ thưa vâng, đúng như vậy anh. Tại vì trong cái bài nó đã bàn bạc cái tính nhân bản và cái lòng, cái tính con người rất là nhiều. Ngay cái việc mà tôi nói rằng khi tôi vượt biên mà được người Na Uy họ giúp đỡ tận tình và họ cứu vớt tôi trên biển cũng như những người khác, và sau đó họ săn sóc cho chúng tôi nghĩ rằng lúc đó tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tôi rất hạnh phúc nhưng mà cũng đau đớn. Hạnh phúc là tại vì được mình đến một cái vùng tự do, được người ta thương yêu, nhưng mà đau đớn là vì chính mình vừa bị những người đồng cha cùng một màu da màu tóc cùng một mẹ với mình nó đuổi xô mình đến nỗi mình không có đất để mà dung thân, phải bỏ mà đi trên cái sự chết như vậy, trên cái sống chết như vậy để mà tìm nơi khác an toàn hơn. Rồi cái đó cũng là cái mà tôi nghĩ tới cái tình con người. Và cái thứ hai là như anh nói, đó là một người Ba Lan cũng là đồng hương, cũng là đồng tị nạn với tôi tại Na Uy, đã giúp đỡ với tôi, giúp đỡ tôi rất là tận tình và đã tạo cho tôi cơ hội để đi giúp hai người con của cái người quản giáo ngày xưa, mà đã trở thành một người rất là tốt sau khi mà được quân đội miền Nam giúp đỡ anh ta trong khi anh ta bị bắt làm tù binh, thưa anh. Yeah.
Cái đầu bài của cái tựa đề, xin lỗi, cái tựa đề của truyện đó là Ở Cuối Hai Con Đường. Thưa ông, có thể giải thích thêm hai con đường này là hai con đường nào, và ở cuối hai con đường đó có chuyện gì xảy ra?
Dạ vâng, đây là một câu hỏi mà cũng rất là nhiều độc giả đã hỏi tôi. Nhưng mà thực ra khi đặt một cái đề bài thì tôi thường để cho độc giả đọc và suy nghĩ, tìm ra những cái nhận định riêng của mình. Nhưng mà riêng tôi nghĩ ở hai con đường này là hai con đường, một bên là cộng sản, một bên là quốc gia, hay là tư bản là quốc gia. Cũng có thể là hai con đường đó là một con đường chính nghĩa và gian tà, một con đường là coi như là ông Nguyễn Trãi đã nói đó, lấy nhân nghĩa đã thắng bạo tàn, đem chí nhân mà thay cường bạo. Thì cái phim miền Nam chúng ta đi chiến đấu trong cái chính nghĩa và trong cái nhân nghĩa đó, thưa anh, để mà chống lại một cái lực lượng cường bạo. Mặc dù tôi nghĩ rằng bây giờ thì họ đã thắng, nhưng mà ở mức độ nào đó tôi tin rằng những người lính miền Nam và những cái cuộc chiến đấu của miền Nam đã thắng trong cái mặt trận nhân bản, mặt trận lòng con người, mặc dù chúng ta đã thua trong mặt trận súng đạn, thưa anh. Yeah. Và tôi nghĩ rằng nếu như ở cuối hai con đường đó, cái còn lại là gì? Hai con đường đó nó không gặp nhau được, như anh biết, nó không bao giờ được, tại vì chính nghĩa với gian tà và cái chuyện nó không bao giờ gặp nhau được. Nhưng mà cái hai con đường đó cuối cùng cái nhân bản đã thắng, cái còn lại cái nhân bản, cái tình con người đã thắng, và cái tình con người đó tướng là cái tình con người của quân đội miền Nam, cái nhân bản của nhân dân miền Nam. Dạ, yeah, thưa anh. Dạ. Yeah.
Cảm ơn ông đã giải thích về cái tựa đề của truyện xuất sắc đó. Thưa ông, bây giờ trở lại cái chuyến sang viếng thăm nước Úc này của ông, thì theo các thông cáo mà đã được phổ biến đó, tất cả các cái tiền bán sách thu được sẽ được dùng để giúp cho các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp của ông mà tôi nghĩ rằng mọi người rất là trân quý. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thưa ông, thì có những tổ chức quyên góp gọi là từ thiện, nhưng nhằm mục đích là giúp đỡ những người tàn tật ở bên Việt Nam. Họ không phân biệt trước đây là thuộc về bên nào của cái chiến tuyến hết. Là một ngòi bút có rất nhiều tâm hồn nhân bản như ông, thì thưa ông nghĩ sao về cái vấn đề này ạ?
Dạ tôi thì tôi nghĩ cái đặc biệt thực ra thì đúng ra là tôi viết để cho mà nhẹ lòng và viết để chia sẻ với những đồng đội, những người cùng hoàn cảnh với mình, những người mà tôi nghĩ rằng cái thế hệ của anh em mình thì người nào cũng có những cái đau thương, những cái thăng trầm trong cuộc đời, mà đọc trong cuốn sách của tôi thì đọc những bài viết của tôi thì cũng nhìn thấy một phần trong đó. Và tôi nghĩ đó cũng chính là cái mà độc giả đã dành một phần thương mến cho tác giả cũng như tác phẩm của tôi mà thôi. Và tôi ý định in thành sách, nhưng mà sau đó thì được các vị trưởng thượng, được các vị thầy của tôi, và nhất là đồng đội của tôi và nhiều độc giả yêu cầu tôi in thành xuất bản để họ có một cái gì kỷ niệm đó. Thì sau đó tôi quyết định làm cái việc này, và tôi in thành sách hay là xuất bản với cái mục đích duy nhất là để ủng hộ thương phế binh mà thôi. Tức là tất cả cái việc làm của tôi từ ở Mỹ hay là bất cứ sau này thì cuốn sách này chỉ có mục đích duy nhất là để giúp thương phế binh.
Thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa.
Thương phê bình dĩ nhiên là thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh, đó là điều tất nhiên. Thương phê bình và quá phụ tứ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và dĩ nhiên là tôi không thể biết hết được, nhưng mà qua những cái tổ chức, những cái ban tổ chức mà đã tổ chức cái cuộc ra mắt sách của tôi ở tại từng địa phương, như ở Mỹ thì cái ban tổ chức của chúng tôi họ sẽ đưa tiền, trao tiền cho bà Trung tá Nguyễn Hành Nhân là cái hội HO của trường thương phê bình quá phụ tứ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại California. Còn bên Úc thì ở Sydney hay là từng mỗi địa phương thì cái ban tổ chức ở tại địa phương đó họ biết rõ những cái hội nào là những cái hội mà giúp để mà chuyển cái đồng tiền của chúng tôi đến tận tay những đối tượng mà tôi muốn, tức là những thương binh, thương phê binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng là thương phê binh quân lực Cộng Hòa mà thôi. Thì cái đó là việc, đó là việc làm của ban tổ chức, thưa anh.
Xin cảm ơn ông. Ông có dự định sẽ có một tác phẩm thứ hai trong tương lai gần đây không, thưa ông?
Dạ, thưa, tôi viết thì cũng còn nhiều lắm, nhiều một số bài tôi chưa có phổ biến, tại vì đang bận đi khắp nơi để mà ra mắt chút thư phê bình. Nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai thì cũng có thể sẽ có một vài tác phẩm nữa, thưa anh. Nhưng mà dù có viết bao nhiêu nữa hay là dù có được bao nhiêu tác phẩm ra mắt độc giả đi nữa thì tôi vẫn tự biết được một điều là tôi không bao giờ trở thành nhà văn cả. Tại vì thứ nhất là những cái bài tôi viết, những cái điều tôi viết nó không nằm trong phạm trù và mục đích của văn chương. Mà những cái đề tài tôi viết nó có một tiềm tàng, một cái chủ đích khác trong đó. Là tôi muốn nói lên cái lòng nhân bản, tôi muốn nói lại một cái quá khứ của mình, hay là nó cũng giống như một cuốn nhật ký của người lính, để mà nói lại một cái điều gì đó và để làm một cái điều gì đó, thưa anh.
Thưa, hiện nay thì ông đang sinh sống ở Na Uy. Thì ông có thể vui lòng cho thính giả của đài 4EB chúng tôi được biết một cách rất là khái quát thôi về đời sống của người Việt tị nạn của chúng ta ở Na Uy được không ạ? Bao nhiêu người sinh sống ra sao, thưa ông? Rất là khái quát thôi.
Dạ vâng, cái cộng đồng người Việt Na Uy thì tương đối nó ít, khoảng cả nước thì khoảng 18-19 ngàn người Việt tị nạn ở đó, mà chia ra rải rác ở nhiều thành phố, mà đặc biệt thì đông nhất có lẽ là Oslo, tức là thủ đô của Na Uy. Và ở đó thì sinh hoạt, cái đời sống là rất là êm đềm. Tôi nghĩ là nó cũng như Úc, tức là được người ta cưu mang và chính quyền Na Uy cũng giúp đỡ rất là nhiều. Đại khái là nói là đời sống về kinh tế thì rất là tốt, chỉ có cái là lạnh quá. Thì so với những người lớn tuổi như anh em mình thì nó hơi trở ngại vào mùa đông, nó hơi kéo dài, và thường thường là anh em mình ở trong quân đội hay là tù đầy nhiều thì nó bị đông nhất vào mùa đông, cho nên sức khỏe nó cũng không được tốt mấy. Nhưng mà đời sống thì êm đềm lắm, và ở đó những anh em trẻ cũng thành công, và đặc biệt là cũng có một hội người Việt tị nạn, cũng có nhiều tổ chức tranh đấu rất là mà anh em rất là có lòng, anh em rất là hết lòng trong cái việc mà phục vụ cho đồng hương cũng như là phục vụ cho quốc gia dân tộc. Tôi rất là ngưỡng mộ những cái hoạt động của những anh em đó, đặc biệt là cái hội người Việt tị nạn này cũng qua bao nhiêu thăng trầm thì bây giờ cũng đã được tái hoạt động trở lại, và được những anh em rất là trẻ điều hành, và tôi cũng phụ với anh em một phần trong đó, và tôi nghĩ rất là tốt, thưa anh. Rất là tốt.
Vấn đề ngôn ngữ có là một trở ngại lớn không, thưa ông?
Dạ, ngôn ngữ thì tôi nghĩ là không phải là trở ngại lớn gì lắm đâu. Tôi nghĩ là tiếng Na Uy, tôi nghĩ rằng nếu như mà những như anh chẳng hạn, những người mà đã có căn bản những cái ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Pháp, và tôi nghĩ học tiếng Na Uy nó cũng dễ thôi. Chỉ có khó là khó cho những người lớn tuổi và ở bên Việt Nam thì họ không có cơ hội để học ngoại ngữ. Thì tôi nghĩ cái khó là khó chung, bất cứ ngôn ngữ nào thì cũng khó cho những cái bà con như vậy, thưa anh.
Dạ, bây giờ thì trở về nước Úc này, thì ông đã sang viếng thăm nước Úc mấy tuần nay rồi để giới thiệu cái tác phẩm của ông. Thì ông có nhận xét gì về cái đời sống của đồng hương chúng ta ở Úc, nhất là ở trên phương diện sinh hoạt chính trị, thưa ông?
Dạ vâng, tôi thực sự rất là cảm kích. Khi tôi qua Úc này thì tôi thấy cái đời sống của bà con ở đây cũng được là rất là tốt, và rất là thành công, cả những người lớn tuổi và ngay cả những người trẻ tuổi cũng rất là thành công ở Úc. Và cái điều mà tôi cảm thấy là tôi đi nhiều nơi, tôi thấy cái cộng đồng người Việt ở Úc là tôi nghĩ là một cộng đoàn tương đối đoàn kết và vững mạnh nhất. Dĩ nhiên tôi nghĩ là người Việt mình thì ở đâu nó cũng có những bất đồng với nhau, có những cái ít nhiều phân hóa với nhau. Nhưng mà ở Úc này thì chưa thấy có những cái hiện tượng chia rẽ trầm trọng, và tôi thấy là anh em có những cái bất đồng thì ngồi lại với nhau, hay là có gì đó thì nói với nhau thôi, chưa có cái chuyện mà phải phải chia rẽ đến mức trầm trọng mà đến chống đối nhau như ở một vài các nước như là một vài tiểu bang Hoa Kỳ. Thì cái đó là điều tôi rất là mừng, và tôi nghĩ rằng cái cộng đồng này là cộng đồng sinh hoạt rất là êm đềm, có quy củ, có cái hệ thống từ cái từ các tiểu bang lên trên liên bang, bất cứ là cái hội nào cũng vậy. Và cái đó tôi nghĩ là một cái rất là tốt, làm nòng cốt để cho cái sinh hoạt của tất cả các hội đoàn, các tổ chức chính trị nó được quy củ và nó chặt chẽ, mà những cái người xấu họ không có thể mà xen vào để mà khuynh loát được. Thì tôi nghĩ cái đó là cái điểm son của nước Úc, mà tôi nghĩ rằng tôi rất là ngưỡng mộ cái những cái hoạt động ở Úc này, thưa anh.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn ông về những lời ngợi khen đó. Như thế khi về đến Na Uy chắc là sẽ có một cái quyển bút ký về chuyến viếng thăm nước Úc này, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Tôi hôm nay thì có lẽ trạm Brisbane là trạm cuối cùng tôi được anh em tổ chức ra mắt sách ở đây. Nhưng mà tôi đi khỏi nước Úc tôi mang theo rất là nhiều cái tình cảm tốt của bà con ở đây, và tôi rất là quý mến. Và những lần ra mắt sách ở dưới Sydney hay là Melbourne ở đây mới đây thì tôi gặp rất là nhiều đồng hương, có thể nói hầu hết như đồng hương, rất là tôi rất là cảm mến. Tức là họ nhìn trong đáy mắt của họ là nhìn những cái sự trìu mến của họ đối với những người đồng hương đến với tôi chỉ là người tập tễnh viết văn thôi, và nhưng mà tôi rất là cảm kích, rất là cảm kích phải nói như vậy. Như ở Melbourne tôi phải đứng trước một cái cửa tòa rất là đông như vậy mà tôi không cầm được nước mắt anh. Tôi khóc vì cái những cái điều tôi nói thì chia sẻ với bà con, mà tôi cũng nhỏ những nước mắt để mà cảm động vì những cái tình mà bà con đã dành cho tôi. Thật ra tôi rất là cảm kích trước những cái tình đồng hương mà những người Việt Nam ở Úc đã dành cho tôi, thưa anh.
Yeah. Ông quả thật là một người có rất nhiều tình cảm. Thưa quý thính giả, cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào chiều thứ năm, tức là hai ngày trước khi buổi ra mắt sách của ông Phạm Tính An Ninh được tổ chức, nhưng sẽ được phát thanh vào tối chủ nhật. Cho nên trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn này, chúng tôi xin hỏi ông Phạm Tính An Ninh là có còn điều chi mà muốn chia sẻ với đồng hương chúng ta ở Brisbane hay không ạ?
Dạ vâng, trước tiên là tôi xin cảm ơn anh Hưng Việt đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này và những cái tâm tình riêng. Và tôi cũng xin qua cái hệ thống đài phát thanh này, tôi xin gửi lời chào và cảm ơn tất cả các bà con đồng hương ở Brisbane. Và tôi mong rằng tất cả mọi người đều được nhiều sức khỏe và niềm vui, để xoa dịu phần nào mà tôi nghĩ ít nhiều nào đó cũng có vết thương ở trong lòng mỗi người. Và tôi còn mong cho tất cả mọi người có nhiều nghị lực để vượt qua những cái ám ảnh của quá khứ, vượt qua những cái trở ngại lớn lao trước mặt, để mà tìm lại một đất nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và nhân bản. Dạ, kính chào tất cả quý vị.
Dạ, thay mặt cho thính giả của đài 4EB, chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Phạm Tính An Ninh đã dành thời giờ quý báu cho cuộc phỏng vấn này, và xin chúc ông được nhiều sức khỏe để sáng tác ngày một hăng hái hơn, để cho đồng hương có thể thưởng thức những tác phẩm nhân bản tràn đầy tình yêu thương như từ trước đến nay. Dạ, xin cảm ơn ông rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn Hưng Việt và chào anh Hưng Việt. Dạ.